7. Tôi cảm thấy mình cần phải kể câu chuyện này ở chương kế tiếp, mặc dù nó xảy đến ngay trong đêm ấy. Không lâu sau khi tôi chia tay đôi vợ chồng trẻ và người phụ nữ bán quán dễ mến. Con phố vắng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không còn hàng quán, không còn bóng người, không còn cả những chiếc xe gắn máy hoang dại. Tôi dừng chân, thử nhắm mắt lại, lắng tai nghe. Nhưng màn đêm ở thành phố này không hàm chứa một âm thanh nào cả. Mắt tôi tìm lên tầng cây lá. Tôi nghĩ về nàng.
Này, nói gì đi chứ?
Trả lời tôi đầu tiên lại là tiếng chuông điện thoại trên chính tay tôi. Tôi giật thột, nhưng phần nào lại cảm thấy khá hơn. Có điều giá như đó là ai khác chứ không phải là hắn.
Alo, xin chào. Tôi Chiến đây. Anh ngủ chưa đấy?
Chưa. Tôi đáp theo phản xạ, còn chưa kịp nghĩ xem tại sao Jay lại gọi tôi một lần nữa vào giờ này.
Tôi đang trên đường về.
À ha, trời đấy.
Hắn cười cợt.
Được nghỉ một hôm mà đi bay đến giờ chưa về. Anh sắp về tới nhà chứ hả?
Có việc gì không?
Này, khi nào về nhà thì anh bật connector lên ngủ hộ tôi đến sáng được không? Tôi trả anh thêm 50% giá của trung tâm nhé. Coi như làm thêm giờ đi.
Lẽ ra tôi đã phải đoán ra. Lý do duy nhất để gọi cho một người ngủ thuê là để thuê ngủ mà thôi. Nhưng không phải đêm nay. Tôi đáp sau vài giây lựa lời.
Giờ thì không được rồi, đêm nay tôi cũng cần ngủ.
Sao thế? Anh ngủ bù ngày mai cũng được chứ. Hắn nói điều đó một cách hiển nhiên.
Đằng nào thì cả ngày anh cũng chỉ có ngủ thôi, phải không nào? Về bật máy lên cái là được thêm tiền rồi còn gì.
Xin lỗi. Tôi hít vào một hơi lạt không khí đêm lạnh buốt. Tôi muốn dành thời gian cho bản thân mình một chút.
Sao cơ?
Tôi hình dung Jay đang nhướng mày cười nhạt.
Anh cần thời gian để làm gì cơ?
Đó là việc của tôi. Tôi lạnh lùng.
Nó không nhận hả anh?
Một giọng nữ nũng nịu chen vào. Tôi có thể đoán được đó chính là cô nàng váy xanh. Mà giờ có lẽ cô ấy cũng chẳng còn váy áo gì hết giáo. Jay hẳn đang nằm trên giường ôm cô ta. Và điều đó lý giải tại sao hắn lại cần đến tôi. Chẳng buồn che cổng mic. Hắn trả lời cô nàng.
Ừ, có vẻ cứng.
Hắn chép miệng. Làm thế nào đây nhỉ?
Thì em bảo rồi. Mai ngủ bù chứ còn gì nữa.
Mai còn đi làm chứ.
Thì nghỉ một hôm. Anh làm lắm làm gì?
Để anh bảo nó lại lần nữa xem sao.
Giọng Jay vang lên trở lại.
Tôi bảo này. Anh có biết là bên cạnh làm trò trách nhiệm của mình thì một người làm dịch vụ cũng cần phải chăm sóc đến cảm nhận của khách hàng không? Anh không ngủ thay tôi đêm nay.
Ừ, rồi. Tôi tự ngủ bù lấy. Nhưng còn anh sẽ mất điểm trong mắt khách hàng. Công việc của anh sẽ khó khăn hơn đấy. Thế nào?
Tôi nói rồi. Công việc là công việc. Ngoài đó ra, tôi có cuộc sống riêng của tôi.
Tôi sẽ nhổ vào mặt Jay nếu như hắn đang ở trước mặt tôi.
Anh có thể gọi đến trung tâm hoặc làm thế nào thì tùy anh. Vậy thôi.
Gọi đến trung tâm có được đâu. Thôi được rồi, chào anh.
Cạch một tiếng. Có vẻ Jay đã thảy mấy điện thoại của hắn lên đâu đó mà không thèm tắt máy đi.
Không biết vô tình hay hữu ý, giọng nữ kia lại ré lên chói lói. Theo sau là những tiếng rúc rích tỉ tê vô nghĩa. Chẳng có lý do gì để lắng nghe. Tôi tắt máy. Vừa lúc ấy, một chiếc taxi chờ tới. Ngày hôm sau, gã mặt chót gọi tới cho tôi. Thông báo hợp đồng của tôi với Jay đã bị cắt. Tôi nghe những lời an ủi của hắn bằng một tai, không hề cảm thấy nuối tiếc hay lo lắng gì như hắn nói. Cho dù đó là một bài học Jay dành cho tôi về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, hay thực sự gã trai trẻ đã không còn cần thêm thời gian từ người khác đi chăng nữa, thì đối với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi đã có một giấc ngủ êm dịu trong nửa còn lại của đêm qua. Bên kia, N đã mở bung rèm cửa, gương mặt tươi tỉnh rạng rỡ. Cô đặt lên bàn một bình hướng dương và đứng ngắm nó hồi lâu. Thế giới bên ngoài dường như có điều gì thay đổi. Màu nắng, màu mây trời, màu cây lá và những bông hoa bên ô cửa sổ của N. Tôi có cảm giác mình đã từng quen thuộc với những điều này, nhưng lại không nhớ ra đó là gì.
Cảm giác nhớ nhớ quên quên này bứt rứt đến độ vào một buổi tối, sau khi lùa sơ một vài miếng cơm, tôi lại đứng dậy, lấy áo khoác, bỏ vào túi cây viết chì, viên tẩy, cầm theo mình một cuốn sổ ký họa và bước xuống đường. Tôi sẽ có từ giờ đến tận sáng hôm sau để tìm cho mình câu trả lời, nhờ vào khoảng trống hợp đồng của Chay để lại. Tôi ngồi xuống ghế đợi của bến xe buýt và nhìn vào bức tường vàng chạy dài phía bên kia đường. Ghế bên cạnh tôi, một cặp tình nhân đang cuốn lấy nhau, ôm hôn say đắm. Trong không khí phảng phất một thứ mùi tươi mát, xốn sang giữa cái xe sắt cuối ngày. Những làn gió trôi qua dường như cũng đang mang theo một điều gì đó mới mẻ. Vẻ âu lo tất tả trên gương mặt người lớn và niềm háo hức trong trẻo nơi đám trẻ con ngồi sau lưng. Tất cả đều rất đỗi quen thuộc, và tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tôi đợi đến khi chiếc xe buýt thứ ba đi tới, rồi mới quyết định leo lên, để thay đổi là chính. Cặp tình nhân bên ghế vẫn đang mải mê tình tự khi tôi đứng lên. Họ đã bỏ qua mấy chuyến xe trước rồi, và tôi tự hỏi không biết có nên đánh thức họ hay không. Cuối cùng, chiếc xe tôi chuyển bánh, tiếp tục mà không có họ. Đài phát thanh trên xe chuyển sang một ca khúc với giai điệu thiết tha khi tôi tìm được cho mình một chỗ ngồi. Tai tôi lùng bùng, lời hát giữa những âm thanh khác nhau trên chiếc xe buýt. Nhưng chỉ cần những nốt cao ngân lên miên man ấy thôi đã đủ lay động trong tôi một điều gì đó, như là nỗi nhớ mơ hồ không thể chịu đựng nổi. Tôi bước xuống xe, vừa khi đài lại chuyển sang một bài hát khác nữa. Không còn run rẩy, không còn lảo đảo, và cần thời gian để hoàn hồn. Tôi đảo mắt nhanh một vòng quanh điểm dừng xe, và rồi choáng ngợp nhận ra, đường phố so với lần cuối tôi tìm đến cũng đã khác rồi. Không còn là những nguồn sáng không tên, chồng chéo từng mảng, không còn là những tưng bừng nhộn nhạo của một thành phố không còn đề tài nữa. Đường phố giờ đây dường như chịu một hiệu ứng chung hầu khắp. Đèn lồng đỏ treo dọc hai bên đường, nối với nhau đôi một bởi những dải đèn kết hình hoa năm cánh hồng hoặc cặp rồng nâng biểu tượng của thành phố. Những gian hàng tạm được dựng lên cách nhau 5-10 căn nhà một, cũng cùng một tông màu đỏ. Từ màu sơn trên vách, những quả tú cầu treo giữa cửa, cho đến những hộp quà được bán. Và trong một giây, tưởng đâu mình đã bị hoa mắt rồi, tôi còn thấy màu đỏ trên những môi son, trên đôi má các cô gái đi ngang qua. Một vài giai điệu tươi vui được nối từ cột loa này tới cột loa khác, không ngừng trở đi trở lại, một từ thanh cao mà ngay sau đây mẹ tôi cũng nhắc đến. Vẫn có những góc trong thành phố này mà hiệu ứng ấy vẫn còn chưa lấn tới. Tôi tìm đến một ngã ba, hay đúng hơn là một ngã tư cụt, nơi một con phố đâm xuyên qua một con phố khác, rồi dừng lại tức thì, tạo nên một vùng vịnh trong thành phố. Nơi đây tập trung nhiều các quán cà phê đông đúc với nhạc nhẹ và ánh sáng mờ mờ. Lần đầu tiên sau quá nhiều ngày, tôi nhìn vào một cuốn lịch treo tường. Đó là một cuốn lịch trên tường một trong những quán cà phê ấy. Ngày tháng trên lịch cũng được in một màu đỏ. Tôi đứng sững lại trước tấm lịch. Trong mắt tưởng như chẳng có gì khác ngoài màu đỏ. Không nhận ra một cô gái đeo nửa chiếc tạp dề đen vừa đến bên cạnh tôi.
Sao thế anh?
Cô hỏi, làm tôi giật bắn người và nhìn theo hướng mắt tôi.
À chết, nay em quên chưa xé lịch.
Cô bật cười rồi đi đến bên tường, bóc đi tờ lịch đó và cả ánh nhìn của tôi dán trên đó. Tờ lịch dưới vừa mở ra in màu xanh. Tôi thở phào và rồi lại choáng váng một lần nữa khi đã đọc được ngày tháng trên lịch. Vậy là tôi đã ngủ quên cùng các hợp đồng chia sẻ thời gian được chọn một mùa rồi. Tất cả những biến đổi quanh tôi những ngày này đơn giản là một khúc giao mùa. Chỉ vậy thôi. Một mùa, đó thực sự là một kỷ lục về sự lãng quên thời gian. Nếu như có một thống kê nào đó về việc này. Rồi lòng tôi quặn lại khi nghĩ ra đó là quãng thời gian tôi có nàng ở bên. Trong những giấc chiêm bao của mình, tôi đã không gặp lại nàng kể từ đêm trước. Nàng đã hối thúc tôi đi ra ngoài một lần nữa đây sao? Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì tôi cần nhớ. Cảm giác trong tôi vẫn còn gì đó khác hơn. Tôi gọi một ly trà chanh, thứ rẻ nhất có thể, rồi ngồi xuống một ghế nhựa trên vỉa hè. Lúc ấy thì mẹ tôi gọi tới. Sắp Tết rồi, bao giờ về thế con? Sau một vài câu hỏi thăm quen thuộc, mẹ hỏi cái điều bà cần biết nhất. Tết. Cái từ đã được vang lên rất nhiều lần trong buổi tối hôm ấy. Giờ được chính mẹ tôi nhắc lại. Và cuối cùng tôi đã nhớ ra. Các giác quan đã tuần tự tái hiện đúng những cảm nhận quần thiết của nó theo một chu kỳ, trong lúc bản thân còn chưa ý thức được. Tết, cái từ này mang một âm hưởng kỳ lạ, đủ khiến tôi thấy nhói lòng. Đã bao lâu rồi tôi quên mất rằng còn có những ngày như thế trong năm.
Con cũng chưa biết được ạ.
Tôi nói dối với một phút ngập ngừng.
Công ty chưa có thông báo, sợ phải trực qua Tết mẹ ạ.
Thế à? Giọng mẹ nghe buồn hẳn.
Ừ, thế cứ cố gắng mà công tác, mà cũng sắp xếp thời gian mà về con ạ.
Thực ra đó không hẳn là một lời nói dối. Sắp Tết, nhưng Happy Time đã không có một thông báo nào cả.
Những con người ấy, họ sẽ không tự mình ngơi nghỉ trong dịp Tết này hay sao?
Nghĩ đến những điều đó, đang là thứ giữ chân tôi lại thành phố, khiến tôi cảm thấy cắn rứt và buồn khổ ghê gớm. Giọng mẹ đã tắt rồi, mà tôi vẫn còn giữ máy trên tai. Cắn chặt môi, ngăn không cho nỗi niềm ấy vỡ òa ra. Cô gái mang tạp dề, đặt khay trà chanh xuống ghế, ái ngại hỏi tôi.
Anh có sao không?
Không, không. Tôi mở mắt, quẹt nhanh tay ngang mặt.
Mình không sao, cảm ơn nhé.
Nụ cười của cô gái ngọt lịm, mắt lành như trà chanh vậy. Cả hai thứ đó giúp tôi thấy khá hơn trong chốc lát. Đặt ly trà xuống lại khay, tôi ngẩng lên để thấy một tòa nhà đồ sộ với hai mái tháp vuông và cây thập giá. Một nhà thờ công giáo. Và không chỉ là một nhà thờ công giáo bình thường, trí nhớ của tôi dần dần vận hành trở lại. Đây chính là nhà thờ mà tôi đã khám phá ra cách đây hơn 2 năm, là khung cảnh tôi ghi lại trên trang đầu tiên cuốn sổ ký họa trước. Tôi mượn một hớp nước trà nữa để nở một nụ cười. Cuốn sổ ký họa ấy là thứ tôi đã mua bằng tháng lương đầu tiên kể từ khi bắt đầu dọn ra ngoài thuê trọ, như một vật đánh dấu cuộc đời riêng và một phần thưởng cho chính mình. Tại thời điểm mà đối với tôi, chưa gì có thể gọi là ổn định cả. Việc cắt ra một khoản bằng 2 bữa tối no nê cho một thứ kém thiết yếu cỡ đó quả là một sự kiện. Nhưng tôi đã không nghĩ quá nhiều như thế ở độ tuổi 19. Và lẽ ra không nên nhớ về những điều đó nữa mới phải. Tôi bắt gặp cuốn sổ trong một nhà sách lớn, trong khi đang thơ thẩn tìm một vài cuốn giáo trình. Tôi có thể dễ dàng mua được bản photo của chúng ở một tiệm sách trong ngõ nhỏ gần trường. Nhưng sao phải làm vậy kia chứ? Cái thú của việc sống một mình ấy là được thong thả về chiều. Điều ấy tới lúc đó tôi mới nhận ra. Cuốn sổ ký họa đã xuất hiện khi đó, giản dị trên tầng gần dưới cùng của kệ sách. Giữa vô số những cuốn sổ khác, nó có vẻ như là cuốn cuối cùng trong chuỗi thiết kế ấy, lớn hơn cỡ A4 một chút, đặc biệt thu hút tôi bởi lớp bìa giả gỗ màu xanh dương. Không cần tới một giây suy tính, tôi nhặt nó lên và đi về phía quầy thanh toán. Đám giáo trình có thể đợi theo cách quen thuộc dành cho chúng. Cuốn sổ cho tôi một lý do để đi lang thang quanh thành phố vào những buổi chiều tối rảnh rỗi ít ỏi, đi tìm một khung cảnh hay là... như các tay viết bí hay dị hay nói, đi tìm nguồn cảm hứng. Điều gì đã đưa tôi đến trước nhà thờ này? Chỉ có sự vô định mà thôi. Đó hẳn là một buổi chiều đầy nắng, căn cứ vào những nét bóng đổ mà tôi đã tỉ mỉ tô trong ngày hôm đó. Lọt thỏm giữa biển người, nhấn chìm vào trong những âm thanh phố thị, chỉ có một ly trà chanh bầu bạn trở thành một phần, mà lại hoàn toàn tách biệt với khung cảnh ấy. Tôi nhớ là mình đã ngồi cho tới tận khi tắt nắng. Tôi nhớ lại tất cả những điều đó, đối chiếu trong tâm tưởng bức vẽ ngày đó với nhà thờ tôi đang thấy lúc này. Khi ấy, tất cả những gì trong tầm nhìn của tôi đều được tắm trong ánh nắng chiều. Còn giờ đây, dù đang ở ngay giao điểm của 2 con phố nhộn nhịp, ánh sáng đô thị vẫn không thể nào phủ lên được, dù chỉ một nửa tòa nhà thờ cổ. Im lìm trong đêm tối, bàng quang với những hỉ nộ ái ố dưới chân mình. Nhà thờ như được trở về là chính nó, toàn vẹn, chân phương. Tựa như vừa chút bỏ một làn xiêm y mượt mà để phô ra những gì góc cạnh nhất. Ít ra đối với tôi, 2 ngọn tháp này có vẻ hợp với buổi đêm hơn là ban ngày. Tôi mở cuốn sổ ký họa mang theo, cuốn thứ 4 kể từ đó, lấy bút chì, tẩy và lặp lại điều mình đã từng làm vào một buổi chiều 2 năm về trước. Không còn bóng đổ, tôi có thể tập trung vào những vệt rêu phong trên tường gạch cũ, cẩn thận đi những nét chì mờ. Rêu phong cũng như những góc phố ấy. Đêm xuống dần, người ta cũng lần lượt đứng lên khỏi những câu chuyện bên ly trà chanh của mình. Nhưng tôi đã không nhận ra điều đó cho tới khi cô gái mang tạp dề đến bên cạnh tôi và nhã nhặn xin phép thu dọn để đóng cửa quán. Khi ấy thì tôi đã gần như là vị khách cuối cùng ở nơi vịnh phố này. Tiếng lạch cạch của bàn ghế được gom lại và tiếng loẹt quẹt chổi quét những vỏ hạt hướng dương trên mặt đất làm nền cho một câu chuyện thưa thớt cuối ngày của những người bán quán. Họ đang nói về một nhóm khách ngồ ngộ hay một mẩu chuyện hài hước nào đó họ nghe lỏm được trong ngày. Và chút nữa thôi, biết đâu họ sẽ kể với nhau câu chuyện về chàng họa sĩ trẻ cặm cụi với bức vẽ nhà thờ trong suốt một buổi tối. Có thể lắm. Tôi đứng dậy, hít lấy một hơi dài đầy cái không khí mát rượi tươi mới của một đêm chuyển mùa, vẫy tay chào cô gái mang tạp dề đen và nhận lại một nụ cười ngọt lịm nữa. Tôi lững thững thả bước xuống con phố vắng. Tôi bắt gặp tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu ở chính diện cổng nhà thờ, trên một bục cao được vây quanh bởi bốn mặt hàng rào, và chợt nghĩ có khi nào người ta nghĩ đến việc mời bà một ly trà chanh hay không. Nỗi cô đơn hình như chẳng chừa một ai cả. Đã quá nửa đêm khi về tới phòng, tôi chợt nghe mắt mình cay cay một nỗi niềm chẳng liên quan gì tới sự thiếu ngủ. Chưa khi nào tôi thấy nở xinh đẹp đến thế. Ô cửa sổ phía bên kia đáng yêu đến thế. Nở mặc một chiếc váy suông trắng sữa, khoác ra ngoài một làn áo len vàng mỏng. Cô đang tỉ mẩn cắm những chùm hoa bé xíu nhiều màu mà tôi không biết tên lên lọ hoa trên bàn. Khi đã hoàn thành lọ hoa, cô mỉm cười, xoay trở ngắm nghía nó một vài vòng trước khi nhặt một chiếc mũ bê rê bằng nỉ đỏ đội lên đầu và đi xuống khỏi căn phòng. Nở thật đẹp hôm nay. Nhưng không phải vì những váy áo mới này, mà chính cái trở mình của khung cảnh những ngày này đang phản chiếu nơi cô mới khiến tôi bị choáng ngợp đến thế. Gần lắm rồi, nhưng với tôi lại chẳng có gì thay đổi cả. Không có nghỉ Tết cho những người ngủ thuê, hay ít nhất là cho tôi. Hợp đồng các khách hàng đã ký không đề cập gì tới khoảng thời gian gọi là Tết. Và để đảm bảo ổn định cho hệ thống, những người ngủ thuê được yêu cầu giữ nguyên mọi điều kiện và lịch trình làm việc. Đó là thông báo từ Happy Time. Cũng vẫn là gã mặt trắt gọi cho tôi từ quầy lễ tân, và vẫn với giọng thân tình phỉnh phờ, hắn chúc tôi ăn Tết vui vẻ. Rất vui tính đấy. Bà chủ nhà trọ có vẻ ngạc nhiên vô thưởng vô phạt khi tôi nói với bà mình sẽ tiếp tục ở lại nhà trọ trong mấy tuần Tết. Rồi bà điềm nhiên thông báo lại với tôi rằng giá thuê nhà sẽ tăng kể từ tháng tới. Đây hẳn sẽ là lời chào mừng năm mới của bà tới những người khách trọ khác khi họ quay trở lại đây sau kỳ nghỉ. Bà cũng là một người vui tính đấy. Hai ngày tiếp theo sau đó, tôi không thể đếm được số lần mình nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, thở dài. Biết nói gì đây với những người đang mong chờ mình? Rằng tôi sẽ không thể về nhà vì còn có những người không muốn tự ngủ trong ngày Tết ư? Tôi chỉ hoãn việc gọi về nhà như một đứa trẻ chỉ hoãn nhổ đi cái răng sữa đầu tiên. Không biết thời hạn cho mình còn có thể đến bao giờ. Đã sang ngày thứ ba. Đó hẳn đã là một buổi chiều nắng đẹp, nhưng khi tôi bắt đầu nhận ra những tia sáng phản chiếu lấp loáng trên mặt nước trà vàng ươm, thì nắng cũng đã bắt đầu tắt rồi. Những tia nắng cuối ngày căng ngang qua những ô cửa trên cao, hắt xuống những đường bóng đổ như đôi mắt người đang ngái ngủ. Nhà thờ và nơi vịnh phố này đang chuẩn bị đón thêm một đêm dài bàng quang nữa. Nhưng hôm nay sẽ không có tôi ở lại với chúng. Tôi sắp sửa rời khỏi đây. Chỉ một chút nữa thôi. Trên đoàn xe lửa đang nằm dọc theo con phố sau lưng, phì phò những nhịp hơi nước. Hát đang ngồi ngay trước mặt tôi. Gã đang cười nói gì đó với người bên cạnh. Một gã trai trẻ khác trông rất giống với Jay. Tôi không nghe được rõ câu chuyện của họ. Hai người đó chỉ đối diện với tôi qua một chiếc ghế nhựa lùn. Vậy mà tiếng nói của họ dường như lại đang vọng xuống từ một ban công cao tầng. C xuất hiện trong một chiếc tạp dề đen buộc quanh hông. Cô mỉm cười khi truyền cho tôi một ly nước. Nhưng khi tôi còn chưa kịp đón lấy, thì cô đã vội thu nó lại, tỏ vẻ nhầm lẫn. Cô quay đi, biến mất vào đám đông rất nhanh trước khi tôi kịp đưa tay níu cô lại. Rồi tôi lại chợt thấy có ai đó đã vỗ liên tiếp vào vai mình. Tôi quay lại, nhận ra B đang gọi tên mình, tay ngoắc về phía cửa xe, ra dấu cho tôi đã đến giờ lên tàu. Sân ga giữa phố thoát ngập những người, như thể toàn bộ cư dân hai con phố này đã quyết định lên tàu hết một lượt. Cả bể người đang cuộn xoáy vào mấy ô cửa. Thế còn... Tôi ngơ ngác quay lại, nhưng cả H, J và C đã không còn ở đó nữa. Và nàng... Nàng đang đứng trên một bục cao, vây quanh bởi bốn mặt hàng rào, khoác trên mình một tấm áo trùng lụa trắng. Trông nàng thanh thản, an nhiên. Nàng cúi xuống nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười nàng mang tôi ra khỏi chốn nhộn nhạo này trong chốc lát. Nhưng rồi tiếng còi tàu lại vang lên chói lói. Nàng vẫn đang mỉm cười, khẽ khàng lắc đầu. Tôi những muốn cất lời gọi tên nàng, vươn lên chạm vào nàng. Nhưng cổ họng tôi cứ như nghẹn lại. Cơ thể tôi đang tự nó chuyển động giật cục về phía xe lửa, theo tiếng thúc giục mỗi lúc một gấp của còi tàu. Tôi cố ngoái lại, nhìn nàng lần nữa. Nàng gật đầu với tôi thay lời chào tạm biệt. Không, đừng tạm biệt. Ấy là khi tôi vấp ngã. Thay vì giáng lưng xuống mặt đất con phố đông, tôi lại thấy mình vừa bừng tỉnh dậy trên giường nệm phòng mình, bị thúc giục bởi tiếng chuông điện thoại thay vì tiếng còi tàu. Tôi không nghe máy ngay, mà để mặc cho điện thoại đổ chuông thêm một vài hồi nữa. Đến khi chắc chắn đã thực sự quay trở lại phòng mình, tôi mới trở dậy, uể oải đến bên bàn. Tới khi nhìn rõ tên người gọi hiện lên màn hình, tôi mới ước, giá mình đã trì hoãn thêm được một lúc nữa. Hôm nay nhà mình mới làm cúng ông táo, con ạ. Mấy hôm nữa nhà mình định nhờ người đến thịt lợn đấy. Mẹ tính làm cả giò thủ, giò xào với nem thính. Năm nay mẹ còn tưởng lạnh quá, mạ khó lên. Thế mà cũng lên đều lắm rồi. Bố mày cứ đòi mua cả đào lẫn quất, hoang quá thể. Mẹ thông báo tất cả những điều ấy bằng giọng tươi tỉnh, như thể đã không có cuộc gọi ngày hôm trước. Những điều bà kể hiện rõ mồn một trong đầu tôi, day dứt trong lòng tôi một nỗi buồn nhớ khủng khiếp. Tôi sẽ phải nói thế nào đây? Mẹ ơi, con... Không về được thật hả con? Giọng bà trùng xuống, không buồn, chẳng vui, chỉ miên man. Vâng, con... Ừ thôi, mẹ thương mày quá. Cố mà giữ sức khỏe làm việc con nhé. Để mẹ xem có ai lên đấy, thì mẹ làm gà gửi cho.
Tôi trực òa lên trong một cảm giác không hẳn sầu muộn, không hẳn nhẹ nhõm. Nhưng điều tiếp theo đây mới khiến tôi cảm thấy đau đớn, đến không thể chịu nổi. Đó là khi mẹ chép miệng bâng cua. Tết này chắc mẹ ra chợ, mua một hai cái bánh chưng thắp hương thôi. Con không về thì nhà cũng thôi, chẳng luộc bánh làm gì nữa.
Tôi không còn nhớ được cuộc gọi đã kết thúc thế nào. Bằng lời xót xa của mẹ, bằng tiếng nức không thành hơi của tôi. Mắt tôi đỏ quạch, môi tôi khô rang và áo gối tôi ướt đầm vào buổi sáng hôm sau. Trong giấc mơ đêm trước, những đào, những quất, những gà, những giò nhảy múa trên nền sa mờ những đồng lúa, ruộng muối. Đầu đó lép bép tiếng củi cháy dưới nồi bánh chưng đại tướng trước sân nhà. Cuối cùng, sau tất cả, nàng là điều duy nhất có ý nghĩa trong những thứ đã níu tôi lại ở thành phố này. Những khi niềm căm ghét cuộn lên dâng đắng hết trong tôi như một cơn trào ngược dịch dạ dày, suy nghĩ về nàng tìm về như một làn nước trong lành, xoa dịu ổ lòng tôi. Tôi cần phải tìm nàng, dù cho đó có là việc duy nhất mà tôi làm được trong buổi giao mùa này. Tôi bắt đầu lần lại những dịp ít ỏi gần đây tôi gặp nàng trong những giấc chiêm bao.
Lần gần đây nhất là buổi chiều hôm qua, khi nàng đã mỉm cười chào tạm biệt tôi từ giữa ngã tư Vịnh Phố. Một lần hiếm hoi nàng xuất hiện trước mắt tôi, mà lại không phải nơi góc phố cũ. Đó là ca tôi đã ngủ thay cho Quy. Tôi tìm được số điện thoại của Quy trong mớ hồ sơ. Không nghĩ gì hơn, tôi bấm số cô bằng những ngón tay run run. Tôi sợ rằng nếu trì hoãn thêm, tôi sẽ không bao giờ có thể tìm ra được bất kỳ điều gì nữa. Nếu thực sự có một liên hệ gì đó giữa giấc mơ của tôi và họ.
Vâng, alo ạ.
Quy bắt máy nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Giọng cô mềm mại qua một lần đường truyền. Chữ ạ cuối câu khi đến tai tôi dường như đã tan đi một nửa rồi. Tôi bối rối, hối hận vì đã không chuẩn bị gì trước.
À, xin chào. Tôi gọi đến từ trung tâm Happy Time. Vâng, chào anh. Xin lỗi anh, mấy lần trước đều là người khác gọi nên tôi không nhận ra.
Không, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi là dạo này cô ngủ có ngon không thôi. Tôi có thể hỏi gì khác đây? Rằng có khi nào trong mơ cô chợt thấy mình đi dạo lang thang với ai đó ở một góc phố cổ hay không ư?
Hả? Anh có thật là nhân viên của Happy Time không thế?
Phải, mà cũng không phải. Sự trớ trêu lẩn khuất trong tiếng cười của cô gái bỗng khiến tôi muốn buông lơi đi hết mọi kịch bản.
Thực ra tôi là một người ngủ thuê ở đó thôi.
Ồ, ra thế. Quỳ có vẻ bất ngờ.
Anh là... anh nào ấy nhỉ?
Tôi là Phi.
Phi à?
À, tôi nhớ rồi. Anh là người ngủ thay tôi nhiều nhất đấy.
Nhiều nhất? Tức là vẫn còn... hai người nữa.
Tôi hình dung bên kia đầu dây, cô gái đang nở một nụ cười tâm đắc với hiệu ứng mình tạo ra.
Nhưng anh gọi tôi có việc gì thế?
Thế tôi nói thật nhé.
Tại sao cô không nghỉ Tết?
Tôi cũng không hiểu vì sao, sau cùng tôi lại bật ra câu hỏi này, thay vì điều tôi thật sự đang tìm hiểu. Không biết rằng ngay sau đây, nó sẽ đưa tôi vào những tình huống chật nhịp, giờ khóc giờ cười. Quy hình như đang thở dài.
Cái này khó nói lắm. Này, hình như anh không phải là người ở đây phải không?
Tôi ở tỉnh khác.
Thế là vì tôi mà năm nay anh lại không về quê ăn Tết được rồi. Tôi rất tiếc.
Không tiếc bằng tôi đâu. Một quãng im lặng gần như là căng thẳng xen vào giữa câu chuyện của chúng tôi. Hai người xa lạ chỉ có chung nhau một hợp đồng và được nối bởi một máy connector. Tôi thoáng cảm giác áy náy vì đã vô tình tỏ ra gay gắt như vậy. Và rồi thì tôi cũng chưa tiến gần hơn tới nàng một chút nào cả. Có lẽ tôi nên nói lời xin lỗi. Nhưng tôi còn đang lấy hơi thì Quy đã lại lên tiếng.
Này, ban đêm thì anh có phải làm việc gì không?
Không, ban đêm tôi ngủ. Ý tôi là tự ngủ cho mình.
Tất nhiên rồi.
Cô gái phì cười.
Thế nếu một đêm anh không ngủ, hay ngủ không đủ thì sao?
Tôi nghĩ là không sao cả. Ngày hôm sau tôi có thể ngủ bù vào những giờ không làm việc như mọi người thôi.
Thế thì thế này đi. Chắc tôi làm gì cũng không bằng được Tết ở quê anh đâu. Nhưng cho phép tôi đền bù cho anh một chút đi.
Thế nào cơ?
Nếu anh không ngại thì đi xem pháo hoa với tôi đêm giao thừa. Tôi biết một chỗ rất hay để xem pháo hoa đấy. Anh đi chứ. Tôi mời thật lòng đấy.
Chắc là được. Tôi không có lý do gì để từ chối. Và qua giọng nói của Quy, tôi biết rằng cô cũng không để cho tôi làm vậy.
Tốt rồi.
Giọng Quy có vẻ nhẹ nhõm một cách chân thành.
Thế 11:30, gặp anh ở quán bar tầng 5 tòa nhà nhé. Tôi sẽ đặt bàn.
Quy có thể là nàng không? Tại sao cô lại cười khi tôi hỏi về giấc ngủ của cô? Và những ba người ngủ thuê. Có lẽ cô cũng như tôi, trở thành một kỷ lục gia của Happy Time rồi. Ít ra tôi đã có một cuộc hẹn trong đêm giao thừa mà tôi biết trước chủ đề. Ấy vậy mà tôi không kịp đếm ngược một phút nào cho đến buổi chiều hôm ấy. Khi tôi thức dậy sau giấc ngủ thuê buổi chiều và chợt nhận ra bên ô cửa phòng N đang phấp phới một lá quốc kỳ, tôi vội vàng lật cuốn lịch bàn lên và đếm. Đã một tuần kể từ ngày mẹ tôi gọi điện lên, đã sang ngày 30 âm lịch. Tôi chưa bao giờ quên cuộc hẹn với Quy, cùng với các câu hỏi tôi sẽ đặt cho cô.
Tôi chỉ chưa thể phục hồi được cảm thức về thời gian đã mất đi sau nhiều ngày qua mà thôi. Tôi vội vàng vào nhà tắm. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, chăm chú nhìn mình trong gương. Một gương mặt bệ rạc, già cỗi nhìn lại tôi. Mắt chớp cùng tôi một vẻ ngơ ngác. Trông tôi như một lão già bê bối, với mái tóc chấm vai bết bát và hàm râu dài lìa chìa. Tôi đứng dưới vòi sen một lúc lâu, kỳ cọ từng góc cạnh trên cơ thể mình cho đến khi miếng xà phòng mòn đến nỗi không thể cầm lên được nữa. Xong xuôi, tôi quay lại trước gương và cạo mặt bằng lưỡi dao đã cùn, vừa cạo vừa suýt xoa vì rát. Chỉ có mái tóc là không thể tự giải quyết được. Tôi tặc lưỡi, tìm một vòng dây thun, cột hết tóc lại ra sau gáy, rồi dấp nước, vuốt hết tóc mái sang một bên. Thế rồi phải đến khi đang loay hoay để chọn cho mình một bộ đồ khả dĩ nhất để mặc, tôi mới nhận ra đây là lần đầu tiên mình chuẩn bị cho một cuộc hẹn như thế này. 7 giờ tối đó, tôi bắt đầu bước xuống phố trong chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh trắng, quần jean đen, áo vest đờ mi xanh tím than và cuốn sổ ký họa trong túi đeo. Tôi run lên một chút khi một hai làn hơi lạnh đang len lỏi qua các kẽ hở liếm lên da thịt mình. Muốn mặc đẹp thì phải ráng chịu lạnh một chút, tôi đoán vậy. Rồi rất nhanh thôi, tôi sẽ nhận ra trong bầu không khí này còn nhiều điều khác để cảm nhận hơn là cái lạnh, và tôi sẽ sớm quên nó đi. Một mùi hương ngọt ngọt, ấm ấm đã không ngừng phản phất trong nhiều ngày nay đang trở nên đậm đà hơn bao giờ hết. Cái thứ mùi hương ấy cứ quẩn quanh theo từng bước chân tôi. Đường phố vắng và lặng. Đâu đây thoáng vẳng lên một vài câu gấp gáp từ một căn nhà nào đó, rồi lại tắt ngay đi. Rồi sự sôi động trở lại chớp nhoáng cục bộ theo từng hồi leng keng kẻng của người công nhân vệ sinh. Người ta tất tả xách theo những túi, những xô, thầy hay đổ vào chiếc xe thùng ba bánh, rồi lại vội vã quay trở lại vào nhà. Cũng có những người dừng lại giây lát để hỏi chuyện người đẩy xe.
Nay còn đi đến mấy giờ hả chú?
Chuyến này với chuyến nữa thôi bác ạ.
Ừ, thôi, nghỉ sớm với cúng giao thừa hả? Chú ăn Tết vui nhá.
Vâng, em cảm ơn bác. Nhà bác chuẩn bị sắp xong chưa ạ?
Ui dồi ôi, còn lu bu lắm. Chắc chú đi chuyến sau thì nhà tôi dọn dẹp xong.
Tiếng kẻng len keng xa dần. Ngược đường tôi đi. Có lẽ giờ này, ở nhà bố mẹ tôi đã dọn dẹp xong nhà cửa rồi và đang luộc gà, đổ xôi cho mâm cỗ cúng giao thừa. Tôi ứa nước miếng nhớ về món xôi gấc của mẹ. Nhận ra mình đã bỏ qua bữa tối nay. Liệu tôi có thể tìm được một đĩa xôi gấc ở bất kỳ quán bar nào mà Quy hẹn tôi tới không?
Đêm xuống mỗi lúc một gần hơn. Làn không khí đang đặc quánh thêm. Xong việc đi bộ lại giữ cho cơ thể tôi được ấm áp. Cứ thế, tôi đi ra khỏi khu vực nhà mình, tiến vào miền cảnh trí lễ hội của vùng trung tâm thành phố. Ở đây người ta đi trên đường nhiều hơn, tấp nập, tíu tít. Cứ nhìn theo họ từng người, từng cặp đôi hay từng gia đình nhỏ, tôi lại cảm thấy bộ cánh mà mình đã mất cả giờ đồng hồ chọn lựa sau cùng thật nghèo nàn và đơn điệu. Rồi như thể bù lại cho cái vẻ ngoài đơn điệu đó, tôi bất giác đứng lại trước một trong số những chùm bóng bay đủ màu bên đường. Người bán hàng đeo khẩu trang, nhưng cũng đủ cho tôi thấy được mắt chị sáng rỡ lên khi tôi đến gần. Tôi chọn lấy một trái bóng bay hình cá voi màu xanh dương, rồi nhờ chị buộc vào túi, sao cho dễ tháo ra nhất. Trong lúc giữ hộ chị trùm bóng, tôi chợt tự hỏi là tại sao một người mảnh khảnh như chị còn chưa bị cả khối khí cầu này nhấc bổng lên trời. Một vài người đi đường nhìn theo chú cá voi đang ngả nghiêng bay theo tôi. Một vài cô gái bật cười khúc khích. Và một chú bé hình như đang chỉ vào tôi. Mẹ ơi, bóng bay! Đã gần 10 giờ tối, tôi sắp tới nơi rồi. Người lễ tân quán bar nhìn tôi khó hiểu, rồi cũng dẫn tôi tới thang máy khi tôi nói tên Quy. Cô gái phục vụ bàn trong bộ đồng phục áo tím và váy jean đen dẫn tôi qua một lần cầu thang xoắn nữa tới một sân trời trên tầng thượng, nơi đã có sẵn một vài vị khách khác. Tôi nói tên Quy một lần nữa và cô đưa tôi tới một bàn bên lan can, không quên mỉm cười nhắc tôi rằng đó là vị trí tuyệt vời nhất để xem bắn pháo hoa ở khu này. Quy vẫn chưa tới. Quán bar nhã nhặn và quyến rũ. Mặc dù tôi nghĩ nó cũng sẽ chỉ là một đồ án 6 điểm đối với các thầy ở trường. Với ánh đèn neon phớt tím hát lên các chậu cây đặt xen kẽ giữa những chiếc bàn mặt kính và ghế mây che kiểu salon. Trên mỗi bàn đặt sẵn một cây đèn đốt tinh dầu bằng sứ.
Cô gái phục vụ bàn nhanh nhẹn quẹt diêm thắp lên cây đèn chỗ tôi, rồi chuyển cho tôi một tập menu bìa da nâu. Tôi lướt nhanh qua danh mục món ăn. Không có sơi gấc, dĩ nhiên rồi. Tôi đưa nó trả lại, nói với cô rằng tôi sẽ đợi bạn tới rồi mới gọi đồ. Cô cúi chào tôi rồi rút đi trong khi tinh dầu bắt đầu sôi, lan tỏa một mùi hương dịu dịu. Con đường phía dưới ban công chạy quanh một bờ hồ, hình như là pháo hoa sẽ được bắn ra từ đâu đó trên tuyến đường ấy. Dòng người chạy quanh con phố vòng hồ mỗi lúc một dày, góp thêm vô vàn sắc màu vào hết thảy tất cả những đèn hoa được trang bị riêng cho những ngày này. Từng nhóm thanh niên túm tụm chụp ảnh bên đài phun nước giữa ngã tư, những đứa trẻ háo hức ngọ nguậy không ngừng trên tay bố mẹ chúng, và các đôi tình nhân vẫn như mọi khi, tay trong tay, mắt nối mắt, len lỏi đan xen qua họ là một vài người bán hàng ăn uống bên đường, với những lon nước, gói khô mực trên tay, đang cố tận dụng một dịp kích cầu hiếm có. Tôi sẽ không liệt kê thêm một chi tiết nào nữa. Thành phố này chẳng vẫn phải luôn là một tổ hợp vô hồn như vậy đó sao? Có điều, ngày hôm nay, tự nó đã tạo nên một khác biệt làm nên cả đề tài cho khung hình elip này. Sự chờ đợi. Những cánh tay trái chốc chốc lại giơ lên ngang mặt, những ánh mắt chốc chốc lại ngóng ngóng lên một điểm mơ hồ lưng lửng trên cao giữa hồ. Sự chờ đợi hình như đang kết nối từng hơi thở. Chị Trang Phương phải không ạ? Tiếng cô gái phục vụ bàn, và đó là tên Quy. Bạn chị đến rồi đấy ạ. Tôi chần chừ vài giây, thoáng cảm thấy có lỗi vì chưa từng thử tưởng tượng về Quy. Mà dù có đi chăng nữa, thì có lẽ mọi tưởng tượng của tôi đều cũng chật chìa và cuối cùng khiến tôi bất ngờ khi gặp cô mà thôi. Tôi nghĩ vậy, rồi chậm rãi quay lại thì giật mình, nhận ra cô gái đã đến sát bên cạnh tôi từ lúc nào rồi. Khoảng cách như thế bỗng đẩy tôi vào một trạng thái bị động, ngượng nghịu. Lẽ ra tôi phải đứng dậy mời cô ngồi, thì tôi chỉ lại ngồi cứng tại chỗ, ngước lên nhìn gương mặt đang tủm tỉm của cô, ậm ừ không ra lời. Một lần nữa, tôi cảm nhận được sự tâm đắc thích thú của từ cô. Như thể cô đã cố ý bước đi nhẹ nhàng để hù tôi giật nảy mình vậy. Quy ăn vận giản dị mà trang nhã. Nói vậy là bởi vì tôi không tài nào biết được giá trị bộ đồ của cô. Áo khoác dạ đỏ dài quá thắt lưng một chút, áo phông trắng, quần jean ống côn xanh nhạt và đôi giày đen gót nhọn. Sau cùng, chẳng biết ai trước ai, tôi và cô cùng phá lên cười một chuỗi ngắn. Cảm giác thấy dễ chịu trở lại. Tôi đứng lên, rút sợi dây đang buộc trên túi mình, đưa trái bóng bay về phía Quy. Chú cá voi xanh chấp chới nổi giữa cô và tôi. Giọng Quy vang lên, vẫn mềm mại qua một lần bóng bay. Ngần này tuổi mới có người tặng bóng bay cá voi. Cảm ơn anh. Tôi đi trên đường thấy người ta bán. Tôi nói như phân trần, nghĩ trời cũng lạnh nên mua dù một quả cho mau hết. Quy đón lấy từ đầu dây trên tay tôi, kéo thấp chú cá voi xuống để lộ một gương mặt cười rạng rỡ. Quy có một gương mặt ưa nhìn, có thể nói là dễ thương. Mái tóc phớt nâu ngắn ôm sát lên khuôn mặt tròn trịa. Tóc mái được cô vứt xéo sang một bên, ngược chiều với tóc tôi, che khuất một bên chân mày nét mảnh. Làn da trắng mịn, thoáng hồng đào trên gò má và đôi môi. Quy có vẻ đã bỏ thời gian chăm sóc sắc đẹp cho mình, cũng không quá đà gây cảm giác giả tạo. Một gương mặt như thế có thể gọi là trẻ con. Mặt khác, tôi cũng thấy cả nét trùng xuống nơi đuôi mắt cô và cả khóe miệng dường như có chút ngập ngừng khi giãn ra. Những điều ấy thì lại nói điều ngược lại. Cô gái này có lẽ chỉ hơn tôi 2 hay 3 tuổi, hẳn cũng đã có những trải nghiệm đời làm mình lắng xuống. Một cô gái trưởng thành có gương mặt thơ ngây. Tôi nhận lại đầu dây bóng và giúp cô buộc vào thành ghế của cô. Xong xuôi, chúng tôi cùng ngồi xuống, đối diện nhau qua mặt bàn kính. Tất cả những ấn tượng của tôi về Quy lại càng trở nên rõ rệt, khi mà giờ đây, ánh nến ngọn đèn thơm đang xoay tỏ gương mặt cô. Ánh mắt cô sáng long lanh như mặt hồ phản chiếu những hoa đăng. Tôi vẩn vơ nghĩ đến Nờ và ánh mắt mà cô đã luôn vô tình hay cố ý giấu tôi. Anh chị dùng gì ạ? Cô gái phục vụ bàn xuất hiện trở lại với hai tập menu cho tôi và Quy. Này, anh đã ăn tối chưa? Quy quay sang tôi và vẻ lúng túng của tôi đã trả lời cho cô trước rồi. Chưa à? Thế thì ăn cùng với tôi nhé. Cứ tự nhiên nhé, đừng ngại. Câu cuối cùng là Quy nói với cuốn menu dưới tay mình. Đừng ngại. Hai từ này khiến tôi chợt nhớ đến y. Cũng là một gương mặt với những ngây thơ, nhưng tôi đã không tìm ra được một nét trầm lắng nào nơi người mẹ trẻ ấy. Tôi hoàn toàn có thể tin nếu y nói cô vẫn là một nữ sinh phổ thông, nhưng Quy thì không. Lần đó, tôi đã bảo y đừng ngại khi đi ăn cùng mình. Giờ đến lượt tôi là người nghe lại điều đó từ Quy. Tôi bắt chiếc cô, mở menu ra, nhưng rồi lại đặt nó xuống. Tôi sẽ gọi bất cứ món gì dưới món của Quy ba dòng trong danh sách. Cho mình một bít tết sốt nấm, chín tới nhé. Quy đưa lại cuốn sổ menu cho cô gái phục vụ bàn, rồi nháy mắt với tôi. Rất hợp với năm mới này đấy. Vậy à? Tôi lật tìm trang có món đó, đếm nhanh xuống dưới. Thế thì tôi cũng lấy bít tết, sốt tiêu đen. Với 2 ly vang đỏ nữa nhé. Cô gái phục vụ bàn rút đi, rồi quay lại sau đó ít phút. Trước khi chúng tôi kịp nghĩ ra thêm gì để nói với nhau. Đặt xuống trước mặt chúng tôi mỗi người một ly chân cao, đầy đến phân nửa một thứ chất lỏng đỏ tươi và một bộ dao dĩa. 2 ly rượu trở thành điều kiện chúng tôi tiếp tục câu chuyện. Quy nâng ly của cô lên. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tôi không hay uống rượu lắm, nhưng tôi uống cũng khá lắm đấy nhá. Hơn nữa, đón năm mới thì cũng không nên thiếu món này được. Cô lắc nhẹ ly một vài vòng, rồi đưa lên môi nhấp một chút. Lúc này tôi mới chú ý tới một cặp lắc vàng trên cổ tay cô. Khi cô đặt ly xuống, màu đỏ rượu vang vừa quét lên môi, bỗng khiến cô trở nên sắc sảo. Như thể cũng ý thức được điều đó, Quy nhanh tay chấm chấm môi bằng chiếc khăn ăn trên bàn. Tôi làm theo cô, lắc ly, nhấp rượu và chấm miệng bằng khăn ăn. Rượu vang trôi qua họng tôi một cách êm ái. Cảm giác ấm nóng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Cô vẫn thường đến đây chờ xem pháo hoa đêm giao thừa hay sao? Không, tôi mỗi năm một khác. Thường thì tôi đi với bạn. Mà năm nay đứa nào có người yêu thì đi với người yêu. Đứa nào lấy chồng rồi thì ở nhà chồng bếm núc. Nếu không có anh, chắc tôi sẽ đi chơi một mình.
Sao cô không ở nhà đón giao thừa với gia đình?
Tôi nghĩ đến điều mình sẽ làm nếu không phải ở lại đây. Điều đó làm Quy bật cười.
Bố mẹ tôi đi du lịch rồi. Chắc giờ này họ đang đi phố chợ đêm ở đâu đó.
Hả?
Bây giờ nhiều gia đình chọn đi du lịch xa và kỳ nghỉ Tết mà.
Thế sao cô không đi với họ?
Tôi không thích.
Câu cuối của Quy rõ ràng có ý muốn kết thúc đề tài này. Tôi cũng không có ý định kéo dài nó thêm, trong khi bản thân mình cũng có nhiều điều khác để hỏi. Nhưng tôi sẽ phải bắt đầu từ đâu đây? Một lần nữa, Quy lên tiếng khi tôi còn đang lấy hơi.
Anh trông khác tưởng tượng của tôi quá.
Thế cô tưởng tượng tôi thế nào? Quy nghiêng đầu.
Tôi nghĩ anh khác cơ. Không nghĩ trông anh lại nghệ sĩ thế này.
Tôi cũng ước thường được gọi như thế. Tôi bật cười.
Ừ, trông anh cứ như là tay bass của rock band á.
Tôi bật cười. Cô nghiêng đầu sang phía bên kia.
Thế còn tôi? Anh thấy tôi thế nào so với tưởng tượng của anh?
Cô trẻ hơn tôi nghĩ nhiều. Đó là điều duy nhất tôi có thể trả lời cho cô. Quy tỏ vẻ đăm chiêu một chút, rồi hướng về tôi một ánh mắt giao cao. Cô nói.
Thế anh nghĩ tôi là một mụ già khọ mà?
Không, vì khách hàng của tôi thì...
Tôi hiểu. Cô bật cười. Dù sao thì anh cũng đã nói điều làm các cô gái vui nhất đấy.
Tôi thở phào. Vừa khi đó, đồ ăn của chúng tôi được dọn ra. 2 phần bít tết gần như giống hệt nhau. Thịt bò phủ nước sốt, khoai tây chiên, salad trên cùng và một đĩa sứ trắng tinh tươm và bánh mì nóng mềm trên một giỏ mây trang nhã. Ngoại trừ việc nước sốt của Quy có màu vàng kem, còn của tôi có màu nâu đỏ đậm. Nhưng món ăn kỳ thực lại chẳng có gì nhiều để nói nếu so với cách mà Quy thưởng thức nó. Đặt ngón tay trỏ trên sống dao và cắn dĩa một cách duyên dáng, cô cắt từng miếng thịt nhỏ bằng những nhát chậm rãi mà dứt khoát. Không bao giờ quá 2 lần đưa dao cho một miếng thịt. Rồi cô đặt dao xuống, chuyển đĩa sang tay phải để xiên thịt và khoai tây. Chốc chốc, cô lại đặt dao dĩa xuống để nhấm nháp rượu vang, cầm ly ở phần đầu cuống bằng 3 ngón tay và lắc nhẹ trước mỗi lần uống. Cô thực hiện trình tự ấy một cách hoàn toàn tự nhiên và thư thái, như một màn trình diễn đã dợt đến độ thuần thục.
Cách tôi ăn kiểu cách quá phải không?
Quy chợt ngước lên.
Không, xin lỗi, tôi không cố tình. Không, tôi hỏi thật mà.
Ai đi ăn cùng tôi cũng bảo thế. Anh phải tới tới ăn phở cơ.
Tôi cũng bật cười. Khó mà có thể hình dung người ta có thể ăn phở theo lối kiểu cách như thế nào. Đặt dao dĩa xuống, giọng cô gái chợt có vẻ ưu tư.
Từ bé tôi đã được dạy nhiều thứ quy tắc, lễ nghi. Lớn lên thì tôi lại tự tìm hiểu thêm, còn cao cấp hơn cả những gì mà bố mẹ tôi từng dạy. Rồi tập nhiều thành quen. Giờ tôi cứ làm gì là thành kiểu cách như thế. Tôi nhiều thời gian quá mà.
Không, tôi không thấy thế là kiểu cách. Tôi chân thành đáp. Nó rất hợp với cô, rất tự nhiên.
Cảm ơn anh. Quy mỉm cười. Thực ra ăn đúng cách cũng thấy ngon hơn đấy.
Chúng tôi ăn xong trước nửa đêm gần 20 phút. Và Quy dứt khoát rằng chúng tôi cần uống thêm với nhau một tuần rượu nữa trong lúc chờ pháo hoa. Cô gái phục vụ rót rượu vang vào ly cho chúng tôi từ một chai thắt dây kim tuyến bạc đỏm dáng. Chúng tôi cụng với nhau một lần nữa.
Công nghệ kỳ diệu thật phải không?
Quy chợt nói, nhào mắt nhìn tôi qua ly rượu đỏ của mình.
Sao cô lại nói thế?
Trước đây làm sao người ta nghĩ được việc truyền năng lượng qua giấc ngủ để không phải ngủ nữa chứ? Mỗi người có thêm được quá nhiều thời gian, quá nhiều.
Chỉ những người có tiền thôi. Tôi nhún vai.
Ồ, tôi xin lỗi.
Không sao, trao đổi công bằng. Người ta có thể bán tất cả mọi thứ mà, kể cả thời gian.
Họ trả cho anh bao nhiêu?
Tôi nói cho cô thù lao của mình. Cô bỗng tỏ ra tức giận.
Thế gì? Chưa được 1/3. Làm sao anh có thể chấp nhận?
Tôi lại nhún vai không đáp. Quy thở dài, rồi cô gật gù, chừng nhớ ra các quy luật tất yếu của dòng chảy kinh tế. Cô ái ngại.
Thế anh có đủ sống không?
Nếu không thì tôi đang có ngồi ở đây không?
Tôi cười.
Bình thường thì anh làm gì? Ý tôi là nghề gì ấy?
Bình thường? Tôi chỉ có mỗi một nghề thôi.
Ôi, ngoài tôi ra...
Trước là 5, giờ là 4 người nữa.
Lần này, đến lượt Quy tỏ vẻ không thể tin được, và đến lượt tôi bật ra một cái cười tâm đắc chớ trêu. Nhấp thêm một ngụm rượu nữa, cô hỏi mà không nhìn tôi.
Sao lại có thể ngủ thuê cho những 5-6 người được nhỉ?
Sao lại không? Khi mà có những người cũng cần tới 3 người ngủ thay cho mình.
Anh nói đúng.
Quy gục gật đầu.
Tôi cứ nghĩ là chỉ có mình.
Câu chuyện của chúng tôi bị nghẹn lại bởi một cảm giác ngang trái kỳ khôi. Rồi chúng tôi cùng lùa nó xuống bằng rượu vang, vừa đắng vừa ngọt.
Anh có biết tại sao tôi lại cần tới những 3 người ngủ thay không?
Tôi chịu thôi.
Ừ, có một thời gian tôi có quá nhiều việc.
Quy đột ngột bắt đầu, giọng cô bình thản, nhưng tôi hiểu rằng tốt nhất không nên cắt ngang.
Quá nhiều, không thể tưởng tượng nổi. Suốt mấy ngày liền, mỗi ngày tôi chỉ ngủ 2-3 tiếng. Đến lúc ăn cơm thì...
Cô làm một động tác lắc lư với một bàn tay nắm trước mặt.
Tôi cứ chống đũa xuống đĩa mà gà gật, quên luôn đang định gắp cái gì. May mà tôi còn chưa vục mặt xuống bát canh.
Lúc tôi giải quyết được hơn một nửa cái đống việc ấy, vừa mới xong được một thứ siêu siêu khoai. Hôm đấy ăn cơm xối xong, tôi mới để báo thức rồi chợp mắt một tí, định đêm dậy làm tiếp. Đến lúc tôi thức dậy thì đã quá trưa hôm sau rồi. Không nghe được một tiếng chuông báo thức nào. Tôi cảm thấy quá kinh khủng. Quá kinh khủng ấy. Anh có tưởng tượng được không? Tôi đã lãng phí mất bao nhiêu thời gian. Cả một ngày không làm được một cái gì cả. Trong khi thì việc vẫn còn đầy ra đấy.
Quy nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Thoáng rùng mình, như thể uống đã đến ngưỡng.
Cái lần ấy, cuối cùng tôi cũng đã làm xong việc. Nhưng đến lúc gửi kết quả thì mới biết là sót mất một phần. Bị người ta kêu la một trận. Nếu mà tôi có thời gian sót lại thì chắc không thể sót được. Buốt thật. Thế là từ đấy mỗi lần nằm xuống giường, tôi cứ tưởng tượng ra việc mình làm lại còn thiếu sót. Đang lỗi chỗ này, lỗi chỗ kia, tôi lại bật dậy kiểm tra lại. Nó thành ra một nỗi ám ảnh với tôi đấy.
Ừ, ám ảnh, đúng từ đấy đấy.
Rồi chẳng biết đến lúc nào nữa, tôi đâm ra bị bệnh khó ngủ, phải đến Happy Time tìm người ngủ thay.
Thế cũng tốt.
Wheeler đã gãi lên mí mắt bằng ngón tay út.
Không phải ngủ nữa, tôi làm được nhiều việc hơn, đạt được những thứ. Nói thật ra, không phải ai ở tuổi tôi cũng làm được. Ở công ty,
Năng suất của tôi phải gấp đôi, có khi gấp ba những người khác. Tiện thể tôi còn nhận thêm việc ngoài. Khi nào không có đủ việc cho tôi làm thì tôi sẽ đọc sách, đọc đủ thứ. Cả mấy cái lối ăn uống kiểu cách ấy cũng là thứ tôi đọc và tập thêm đấy. Không phải ngủ nữa, tôi thấy là mình phải tận dụng mọi thời gian, có thể để bản thân có giá trị hơn. Thế sao cô không đi chữa? Tôi vọt miệng, dường như câu chuyện đã tới lúc muốn cũng không im lặng được nữa. Thay vì đi thuê ngủ rồi, phải cố tìm ra việc để làm trong đêm, thì đi ngủ có phải là đơn giản hơn không? Giá trị thì cô còn bao nhiêu thời gian để tạo dựng cơ mà. Thay vì trả lời tôi, Quy chợt đưa một ngón tay lên miệng, mắt cô ra dấu cho tôi về phía ngoài trời, hướng vào chính cái điểm lơ lửng cao cao ở giữa hồ kia. Trong một giây, tôi nhận ra mình là kẻ duy nhất đang nhìn đi nơi đâu khác. Tôi vội làm theo Quy, trong khi cô bắt đầu đếm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ôi! Ấy là vì tiếng pháo nổ đã vang lên trước khi Quy kịp đếm tới. Theo sau đó là điều tất cả mọi người đang chờ đợi. Pháo hoa, và khoảnh khắc giao thời. Ở quê tôi cũng có bắn pháo hoa ở thành phố trung tâm tỉnh, và nếu may mắn, tôi vẫn có thể xem được loáng thoáng từ sân phơi nhà mình. Nhưng nó quả thật không thể so được với trải nghiệm này. Lần đầu tiên, tôi được xem pháo hoa tại thành phố này, lại từ một vị trí tuyệt vời nhất có thể. Từng đốm sáng phóng lên trời, rồi bùng nổ, tỏa ra những dải sáng muôn màu, muôn dạng. Bầu trời đêm trở nên sáng rực rỡ, phản chiếu trong từng ánh mắt long lanh, phản chiếu xuống mặt hồ, tạo thành một màn pháo hoa kép. Thời gian của trần gian như ngừng lại, chỉ còn màn kính vạn hoa khổng lồ của trời đất mãnh liệt xoay chuyển. Kia là màu cam ấm, màu ánh đèn bàn học của nơ. Này là màu vàng tươi, màu hoa cúc họa mi trong vườn hoa bên quảng trường nhà hát. Đây là màu xanh lục, màu của từng cây lá trên con phố rêu phong. Rồi là màu xanh dương, màu bìa cuốn sổ ký họa đầu tiên của tôi. Và màu đỏ, màu rượu vang, màu son môi, màu chiếc áo cô gái đang ngồi đối diện tôi kia. Cô ấy đang nghĩ gì trong lúc này? Tôi nghĩ về tất cả những điều ấy, bỗng thấy sống mũi cay cay. Bảng pha màu của tôi có sẵn tất cả những sắc thái ấy, nhưng tôi biết sẽ không một bức họa nào có thể ghi lại được màn trời đêm này, không thể so sánh được. Rồi cũng đột ngột như khi bắt đầu, màn pháo hoa kết thúc, để lại hàng vạn ánh mắt tiếc nuối ngẩn ngơ. Tiếng pháo nổ hãy còn vang vọng giữa các tầng nhà cao, những dư ảnh, muôn sắc hãy còn lấp loáng trong mắt người. Nhưng những dải sáng trên nền trời đã không còn nữa rồi, chỉ còn lại một làn khói dày răng trên mặt hồ. Cũng rất nhanh thôi, làn khói kia sẽ tan đi, cũng như đoàn người đang giãn dần, tỏa về các con phố xiên ngang. Đêm rồi sẽ trở lại trên con phố vòng hồ. Ngắn quá nhỉ? Quy mơ màng hỏi, ánh mắt cô vẫn đang lơ lửng như còn chờ đợi. Đẹp đấy chứ? Vì quá đẹp nên nó sẽ phải ngắn, mà vì ngắn nó sẽ phải rực rỡ. Cô quay sang tôi, nhún vai cười, một vẻ vô thưởng vô phạt. Câu trả lời dường như dành cho hơn một câu hỏi. Không biết đáp gì hơn, tôi nâng ly của mình lên. Chúng tôi cụng với nhau và uống nốt phần rượu vang của mình. Khi đứng dậy, tôi để ý thấy ngọn nến trên bàn vẫn đang bền bỉ, lặng lẽ cháy sáng.